bằng con tim Thiên Chúa, xin chiếu để lòng tính toán hơn thua, nghĩ về người bằng tâm Chúa trao ban như ánh trăng rằm soi sáng trên ngàn. Xin trong hồn ngập yêu thương tha thứ cho trái ngọt tình yêu mãi thơm nồng.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy, những người biệt phái nghe tiếng Chúa Giêsu đã làm cho những người sa đốc câm miệng, thì họ họp nhau. Đoạn một người thông luật trong nhóm họ hỏi thử người rằng: Thưa thầy, trong lề luật giới răn nào trọng nhất? Chúa Giêsu phán cùng người ấy rằng: Ngươi hãy yêu mến Chúa là Thiên Chúa ngươi hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi. Đó là giới răn thứ nhất và trọng nhất. Nhưng giới răn thứ hai cũng giống giới răn ấy, đó là: Ngươi hãy yêu thương kẻ khác như chính mình ngươi. Toàn thể lề luật và sách các tiên tri đều tóm lại trong hai giới răn đó. Kính thưa quen quý chị, bài phúc âm chúng ta vừa nghe theo Thánh Ký Matthew được giáo hội chọn đọc cho ngày Chủ nhật thứ 30 thường niên năm A. Chúng ta thấy rõ ràng là Chúa Giêsu nói đến cái lề luật cao nhất, trọng nhất trong tất cả mọi lề luật, đó là mến Chúa yêu người, mến Chúa hết mình và yêu người như mình. Đấy, tóm lại là như vậy. Ngươi hãy yêu mến Chúa là Thiên Chúa ngươi hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn, thì tóm lại là hết mình. Rồi, giới răn thứ hai cũng giống giới răn ấy, ngươi hãy yêu thương kẻ khác như chính mình ngươi. Yêu nhau như bản thân mình, và nhưng mà yêu Chúa hết bản thân mình, hết mình, yêu Chúa hết mình, yêu nhau như mình. Đấy, tóm lại nó đơn giản vậy thôi. Và Chúa nói là hai cái điều này đó, mến Chúa và yêu người đó, thì cũng tương tự như nhau. Giới răn trọng nhất đó là trọng nhất và thứ nhất đó là mến Chúa. Còn giới răn thứ hai cũng giống giới răn ấy, cũng nghĩa là cũng ngang như vậy. Dù Chúa hơn tha nhân, nhưng mà không tỏ lòng yêu thương tha nhân thì cũng chẳng có thật sự là yêu Chúa như Thánh Gioan Tông Đồ đã viết ở trong thư thứ nhất của người. Đó là: Kẻ nói mình yêu mến Thiên Chúa mà không thương anh em mình là kẻ nói dối. Và ở trong bài phúc âm này chúng ta thấy cái chi tiết đầu tiên là cái gì? Những người biệt phái nghe tiếng Chúa Giêsu đã làm cho những người sa đốc câm miệng. Thì lúc bây giờ họ họp nhau lại. Đoạn một người thông luật trong nhóm họ hỏi thử người: Thưa thầy, trong lề luật giới răn nào trọng nhất? Thì ở cái chi tiết đầu tiên này chúng ta thấy được là những người biệt phái đó vẫn muốn bắt bẻ Chúa, và họ đã bị câm miệng nhiều lần rồi. Chẳng hạn như Chủ nhật tuần trước chúng ta thấy họ đã sai môn đệ của họ cùng với nhóm Herode đến để thử thách Chúa Giêsu một cái câu rất là khó. Theo như họ nghĩ là Chúa chỉ có chết thôi, không thể nào thoát được. Đó là có nên nộp thuế cho Caesar không? Vậy thôi. Nhưng mà cuối cùng họ vẫn thua. Và hôm nay tất nhiên là họ đã cứ thua đi thua lại, thì bây giờ họ phải hỏi một câu hóc búa nhất để cho người không thể nào trả lời được. Bởi vì chính những cái câu hỏi của người sa đốc cũng khó chứ không phải không, về vấn đề sống lại, mà Chúa còn giải quyết được một cách rất là rõ ràng, rất là chính xác, rất là chí lý, thì tất nhiên phải hỏi một câu khó hơn của cả Sa-đốc nữa, khó hơn cả cái câu mà nộp thuế cho Xê-gia nữa, thì mới được. Thì như vậy mới biết được rằng thật sự Chúa Giê-xu có thông luật hay không. Bởi vì dân chúng vẫn khâm phục Chúa là đứng khôn ngoan, giảng dạy siêu việt hơn thành phần luật sư và biệt phái. Thì tất nhiên cái câu này là cái câu cho thấy được thật sự Ngài có thật, Ngài có siêu như dân chúng phục Ngài hay không, hay là không siêu bằng họ. Bởi vì họ đã đặt ra câu hỏi, tất nhiên họ phải biết câu trả lời. Bởi thế nên cái câu hỏi khó nhất để thử thách Chúa Giê-xu đó là: thưa Thầy, trong lề luật giới răn nào trọng nhất? Thì Chúa đã giải quyết như chúng ta đã biết, đó là hai giới răn trọng nhất: mến Chúa hết mình và yêu nhau như mình. Thế thôi. Thì không thấy phúc âm thuật lại là những cái người biệt phái có chịu hay không, nhưng mà họ không thể nào không chịu. Bởi vì luật lệ của dân Do Thái rất là nhiều. Nào là sách đệ nhị luật, nào là xuất hành, nào là dân số, toán luật là luật thôi. Đó, rồi là các tiên tri là nói đến đủ mọi thứ, những cái phải giữ thế nọ, giữ thế kia. Do đó nên họ không biết đâu mà mò, nhất là đám bình dân lại càng không biết gì hết. Còn họ thì nghiên cứu luật đấy, học luật đấy, nhưng mà ông chưa chắc nắm vững. Bởi thế nên họ mới cử ra một người thông luật trong nhóm họ, hỏi thử người. Chứ còn Pha-ri-siêu thường đó, không có thông luật đó, không có giỏi luật đó, thì chưa chắc đã nghĩ ra được. Vậy mà Chúa giải quyết phăng ngay đi. Và chắc chắn là họ không thể nói được gì được nữa. Vấn đề then chốt nhất của phục vụ lời Chúa nói chung, nhất là của bài phúc âm nói riêng, đó là yêu Chúa hết mình và yêu nhau như mình. Chúng ta phải hiểu được cái câu này thì chúng ta mới nắm bắt được tất cả ý nghĩa của phục vụ lời Chúa hôm nay. Yêu Chúa hết mình như thế nào? Và yêu người như mình là ở chỗ nào? Yêu Chúa hết mình có nghĩa là yêu Chúa hết lòng, hết linh hồn và hết sức. Thật ra trong câu được phúc âm Thánh Matthew thuật lại hôm nay thì thứ tự nó là hết lòng, rồi đến hết linh hồn và hết trí khôn. Còn ở phúc âm Thánh Matthew cũng lời Chúa Giê-xu đấy, nhưng mà Thánh Luca lại ghi lại thêm hết lòng, hết linh hồn, hết sức lực và hết trí khôn. 4 chứ không phải 3. Nhưng mà dù là 4 hay 3 theo phúc âm Thánh Matthew hay phúc âm Thánh Luca đi nữa, cuối cùng thì cũng chỉ có 3 theo chính cái nguồn gốc của cái câu này ở trong sách Đệ Nhị Luật đoạn 6 từ câu 4 đến câu 5. Hết lòng, hết linh hồn và hết sức lực. Đấy, hết lòng, hết linh hồn và hết sức lực. Và nếu mà căn cứ vào cái câu chính yếu từ sách Đệ Nhị Luật là hết lòng rồi với hết linh hồn và hết sức lực, thì nó như thế này. Hết tấm lòng đây có nghĩa là thật sự cảm nghiệm thấy được lòng thương xót Chúa thương mình. Và vì thế nên hết linh hồn đây có nghĩa là ý thức được thân phận thấp hèn tạo vật, xấu xa, tội lỗi, khốn nạn của mình, bất xứng nhưng lại được Chúa thương. Và từ cái cảm nghiệm về lòng thương xót Chúa và ý thức được về bản thân mình bất xứng được Chúa yêu thương một cách nhưng không và vô cùng như thế, mới có thể đến chỗ yêu Chúa hết sức, ở chỗ đáp lại tất cả những gì Ngài yêu thương chúng ta bằng cách là tuân giữ tất cả những điều Ngài chỉ dạy cho chúng ta và chịu đựng tất cả những gì Ngài gửi đến cho chúng ta. Và cũng nhờ đó, nhờ yêu Chúa hết mình, ở chỗ là yêu hết lòng, hết linh hồn và hết sức như vậy, chúng ta mới có thể yêu nhau như mình. Yêu nhau như mình ở đây không phải là ở cái tầm mức công bằng, về tiêu cực. Nếu tôi không muốn người khác làm gì cho tôi không có làm cho họ. Chẳng hạn tôi muốn họ ăn cắp ăn trộm của tôi, không muốn họ nói hành nói xấu tôi, thì tôi cũng đừng có ăn cắp ăn trộm họ, nói hành nói xấu của họ, làm hại họ. Và về phần tích cực, nếu tôi muốn người khác làm gì cho tôi, thì tôi hãy làm cho họ như vậy. Chẳng hạn, tôi muốn cho người khác nói tốt về tôi muốn cho người khác làm ơn cho tôi khi tôi cần, thì tôi cũng sẽ nói tốt về người khác và làm ơn cho họ. Như vậy thì nó mới ở tầm mức nhân bản và công bằng thôi, chứ chưa có tính cách siêu việt thần linh. Nếu Kitô hữu mà biết yêu nhau như mình, ở chỗ như Thiên Chúa yêu mình, ở chỗ chúng ta hãy biết thương người như Chúa thương chúng ta, đấy, như đó đó, như mình, như Chúa yêu mình, thì đó là chúng ta làm cho cái đức ái của chúng ta yêu nhau như mình, nó có tính cách thần linh. Bởi vì chúng ta cảm nghiệm thấy lòng thương xót Chúa, và chúng ta yêu lại Chúa bằng cách là yêu tất cả mọi người. Kể cả những người không đáng yêu, kể cả những người bất xứng, kể cả những người thù hằn chúng ta, kể cả những người làm hại chúng ta, tất cả mọi người. Chúng ta có thể được nhờ lòng thương xót Chúa, với lòng thương xót Chúa đấy, nơi chúng ta mà chúng ta yêu tất cả mọi người như nhau và như mình, như mình được Chúa yêu. Có nghĩa là chúng ta để cho lòng thương xót Chúa nơi chúng ta mà chúng ta cảm nghiệm thấy cũng được san sẻ với người khác qua cái việc chúng ta tha thứ, phục vụ người khác một cách vô vị lợi như Chúa đã thương chúng ta vậy. Có như vậy thì yêu người như mình nó mới có giá trị và mới được như Chúa nói là cao trọng nhất. Vừa là thứ nhất, vừa là cao trọng nhất, như là dưới đàn thứ nhất, đó là yêu Chúa hết mình. Và chúng ta cứ đọc những gì mà bài đọc 1 và bài đọc 2, chúng ta sẽ thấy được cái giá trị của phần 2 của giới luật, đó là yêu người như mình là phải phát xuất từ tình yêu của Thiên Chúa yêu chúng ta. Chung phụng vụ lời Chúa hôm nay, chúng ta cũng thấy được là bao gồm hai giới răn: mến Chúa và yêu nhau. Mến Chúa và yêu nhau. Ở trong bài đọc 1, chức sách xuất hành, thì chúng ta thấy nói về yêu nhau. Nhưng mà ở trong bài đọc 2, thư thánh Phaolô thứ nhất gửi giáo đoàn Thessalonica thì lại về mến Chúa. Và ở trong bài đáp ca thì lại liên quan đến vấn đề mến Chúa và yêu người dung hòa. Ở trong bài đọc 1 nói về yêu người ở chỗ nào? Ở chỗ là Chúa phán: ngươi chớ làm phiền lòng và ức hiếp người khách ngoại kiều, vì các ngươi cũng là khách ngoại kiều ngụ trong đất Ai Cập. Thì đây, ngay câu đầu tiên chúng ta thấy được là yêu nhau như bản thân mình, yêu nhau như mình. Bởi vì sao vậy? Là đừng hà hiếp những người ngoại kiều. Chỉ vì hồi xưa đó, dân Do Thái cũng là ngoại kiều ở trong đất Ai Cập vậy. Rồi, tiếp theo là bây giờ đối với người nghèo thì sao? Nếu ngươi cho người nghèo khó nào trong dân cùng định cư với ngươi mượn tiền, thì ngươi chớ hối thúc nó như kẻ đặt nợ ăn lãi quen làm, và chớ bắt nó chịu lãi nặng. Nếu ngươi nhận áo sống của người láng giềng cầm cố, ngươi hãy trả lại cho kẻ ấy trước khi mặt trời lặn, vì nó chỉ có một áo ấy che thân, và không còn chiếc nào khác mặc để ngủ. Nếu kẻ ấy kêu van đến ta, ta sẽ nhậm lời nó, vì ta là đấng thương xót. Thì cái câu này chúng ta thấy nó liên quan đến mến Chúa. Bởi vì chúng ta có yêu nhau thì phải xuất phát từ lòng yêu mến Chúa, từ cái tâm trạng chúng ta cảm nghiệm thấy được Chúa thương chúng ta, thì chúng ta mới có thể thương người khác được. Còn nếu chúng ta không cảm thấy được, hay là chưa cảm thấy, thì chúng ta cũng không thể thương người khác, ít là như chính bản thân mình. Như chính bản thân mình đây có hai nghĩa. Có nghĩa là mình không muốn người khác làm cho gì cho mình những gì thì cũng đừng làm cho người khác như vậy. Và như mình đây ở chỗ là Chúa thương mình thế nào, mình cũng thương người khác như vậy. Đấy, như mình nó có hai nghĩa như vậy. Và vì thế nên ở trong cái bài đáp ca thì chúng ta thấy rõ là cả mến Chúa lẫn yêu người. Chẳng hạn ở trong cái câu họa đó là lạy Chúa là dũng lực con yêu mến Chúa. Thấy không? Mến Chúa đấy. Bởi vì Chúa cứu độ con. Và câu thứ hai, Chúa là sơn động cho con nương mình. Và Chúa đã cứu thoát con khỏi tay quân thù. Chúa cứu độ chúng ta, Chúa thương xót chúng ta. Và chúng ta nhận biết lòng Chúa thương xót chúng ta. Cái câu thứ ba là cái câu tóm lại. Chúa hằng sống, chúc tụng đá tảng của con, tán tụng Thiên Chúa là đấng cứu độ con. Ngài đã ban cho vương nhi Ngài đại thắng và đã tỏ lòng từ bi với đấng được sức dầu của Ngài. Nếu chúng ta được Thiên Chúa thương, được Thiên Chúa cứu độ, chúng ta cũng phải tỏ lòng thương người anh em của chúng ta. Là những con người như chúng ta cũng khốn nạn, tội lỗi xấu xa, hèn hạ trước mặt Chúa như nhau, và cũng cần Chúa cứu độ. Thì chúng ta được Chúa thương thế nào, chúng ta cũng phải thương nhau như vậy. Và đó là những gì Thánh Phaolô trong bài đọc 2 hôm nay đã khuyên tín hữu thành Thessalonica. Đúng ra không phải là người khuyên mà người khen Kitô hữu ở giáo đoàn này. Bởi vì họ đã bắt chước thánh nhân để có thể sống đức tin vào Chúa. Và do đó họ mới sống đẹp lòng Chúa qua đời sống của họ trong cộng đồng với nhau. Đấy, Thánh Phaolô nói là anh em đã noi gương chúng tôi và noi gương Chúa. Noi gương Chúa ở chỗ nào? Chúa thương xót tôi cũng thương xót người khác. Đấy, yêu nhau như mình là như vậy. Và vì Chúa đã thương xót mình, do đó nên chúng ta phải kính mến Ngài trên hết mọi sự. Bởi vì Ngài đã cứu chuộc chúng ta, cho chúng ta được rỗi, được hiệp thông thần linh với Ngài. Nếu không, chúng ta sẽ hư đi. Và do đó nên chúng ta phải kính mến Chúa trên hết mọi sự. Và đó là lý do trong bài phú hôm nay Chúa Giêsu nói lặp lại những cái lời ở trong Cựu Ước. Đó là cái gì? Đó là ngươi hãy yêu mến Chúa là Thiên Chúa ngươi. Thiên Chúa tỏ mình ra cho dân Do Thái ở trong lịch sử cứu độ của họ nơi Cựu Ước là để cho họ nhận biết người là Thiên Chúa chân thật duy nhất, ngoài người ra không còn Chúa nào khác, mà họ phải yêu Chúa hết lòng, hết sức, hết linh hồn, hết tri khôn. Và chỉ có khi họ đã yêu Chúa hết mình, vì họ cảm nghiệm thấy được Chúa thương họ, muốn cứu họ, mà họ mới thương người khác, mới yêu nhau như bản thân mình. Và quý tín hữu, giáo đoàn Thessalonica đã được Thánh Phaolô khen như thế này: anh em đã nên mẫu mực cho mọi kẻ tin đạo trong xứ Macedonia và Achaia. Tại sao lên mẫu mực? Ở chỗ nào? Và mọi kẻ tin đạo trong xứ Macedonia và Achaia đây thì có thể là bao gồm cả Corinto, là một giáo đoàn mà chia rẽ nhau rồi đủ mọi thứ mà Ngài đã khiển trách rất nặng lời. Và nếu mà lên mẫu mực thì tất nhiên là phải mến Chúa hết mình và yêu nhau như mình thì mới lên mẫu mực được chứ. Vì từ nơi anh em lời Chúa vang dội không những trong xứ Macedonia và Achaia mà còn trong mọi nơi, bao gồm cả giáo đoàn Corinto. Lòng tin của anh em vào Thiên Chúa đã quá rõ rồi, đến nỗi chúng tôi không còn nói thêm làm gì nữa. Vì người ta thuật lại việc chúng tôi đã đến với anh em thế nào và anh em đã bỏ tà thần trở về với Thiên Chúa làm sao để phụng thờ Thiên Chúa hằng sống và chân thật. Chính vì yêu mến Chúa là đấng hằng sống và chân thật, là Thiên Chúa của họ, mà họ tỏ ra họ đã cảm nghiệm thấy lòng thương xót Chúa thương họ, để họ nhờ đó có thể thương người khác như họ đã được Chúa thương, có nghĩa là họ yêu nhau như bản thân mình. Ôi, lạy mẹ Maria, trong bài Phúc âm hôm nay, tuy vắn gọn, nhưng nó là tất cả những gì linh đạo Kitô hữu chúng con phải sống để nên thánh. Đó là mến Chúa hết mình và yêu nhau như mình. Khi chúng con mến Chúa hết mình là cho con chứng tỏ đức tin của chúng con. Tin rằng là một tạo vật vô cùng khốn nạn, tội lỗi xấu xa, đáng bị trừng phạt đời đời, nhưng được Chúa thương, cứu độ chúng con. Nên chúng con phải yêu Chúa là đấng chân thật duy nhất trong cuộc đời cũng của chúng con, trên hết mọi sự, hơn bản thân mình. Nhờ đó chúng con mới có thể yêu nhau như mình, có nghĩa là như Chúa đã thương chúng con. Xin mẹ là đấng đầy ân phúc truyền cầu cho chúng con, nhờ mến Chúa hết mình và yêu nhau như mình, như thế chúng con mới thật sự là thừa sai thương xót, là tông đồ Chúa tình thương trong thời điểm thương xót hiện nay. Amen.
Tính toán hơn thua, nghĩ về người bằng tâm Chúa trao ban, như ánh trăng rằm soi sáng trên ngàn, xin trong hồn ngập yêu thương tha thứ.